trụ trì ở chùa Cổ Am. Thưa toàn thể Phật tử, hôm nay chúng tôi có duyên được đến với khóa tu của chúng ta để có mấy câu chuyện đạo chia sẻ cùng với tất cả chúng ta trên bước đường tu học. Và dường như cái lễ tôi cũng có cái duyên với đất Nghệ An này. Nghệ An được xem là mảnh đất địa linh nhân kiệt. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, Nghệ An đã để lại những cái dấu ấn sáng ngời trong dòng chảy của lịch sử. Từ thế kỷ thứ 6, thứ 7 thì Nghệ An đã có một danh nhân nổi tiếng, đó là Mai Hắc Đế. Một người đã đứng lên để giấy cờ khởi nghĩa chống lại trước những cái sự toan tính, thôn tính dân tộc của chúng ta lúc bấy giờ. Và Nghệ An trước đây đó là cái vùng đất Hoang Châu. Cho đến năm 1030 thì Lý Thế Tông mới đổi lại tên là Nghệ An. Và trong suốt 10 thế kỷ trôi qua cũng có những tên gọi khác nhau, nhưng bây giờ thì Nghệ An trở lại với tên gọi của chính mình là Nghệ An. Và quý vị cũng có thể hình dung vào triều đại nhà Trần thì chính Trần Nhân Tông, một vị anh hùng của dân tộc, cũng được gọi là một đấng giác ngộ mà lịch sử gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Vào năm 1285, để giữ yên bờ cõi, để chống lại sự xâm lăng của Nguyên Mông, Trần Nhân Tông đã đặc biệt chú trọng đến cái nguồn nhân lực ở tại đất Nghệ An này. Lúc bây giờ nhân tài xuất hiện ở tại đây rất nhiều, và Trần Nhân Tông đã chú trọng đến cái vùng Nghệ An này, đến cái nhân tài của vùng Nghệ An này. Như vậy Nghệ An đã góp phần lớn trong cái việc mà giữ gìn bờ cõi trong cái thời Nguyên Mông xâm lược. Và đến năm 1788 thì quý vị thấy là vua Quang Trung phải không, chính là Nguyễn Huệ. Khi mà từ Bình Định ra Hà Nội thì đã ghé lại Nghệ An và tiếp tục vận động kêu gọi thêm 50,000 dân của Nghệ An để tiến ra phía Bắc, cũng để chống lại Bắc thuộc, để giữ yên bờ cõi cho dân tộc ta. Rồi đến Phan Bội Châu, một sĩ phu yêu nước, cũng đi ra hải ngoại, cũng vì cái tinh thần độc lập dân tộc, vì hòa bình ấm no cho dân tộc, mà cũng hết lòng vì nghĩa quốc, vì vận mệnh của quốc gia. Rồi cho đến thời đại hôm nay, Nghệ An này cũng chính là quê hương của Hồ Chủ tịch, một vị anh hùng của dân tộc, đã đem lại nền độc lập cho đất nước ta trong cuộc sống ngày hôm nay. Tôi điểm qua vài cái nét son như vậy để quý vị thấy dấu ấn của lịch sử Nghệ An, không tách rời với dòng chảy của lịch sử dân tộc và những con người nổi tiếng ở tại vùng đất này đã làm nên lịch sử của quê hương Việt Nam. Bản thân tôi hàng chục năm nay cũng có nhiều cái sự kiện lớn mà gắn bó với đất Nghệ An. Chính là cái lễ an vị và khánh thành tượng cụ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ngoài công viên thành phố Vinh đó. Lúc bây giờ chúng tôi đã được theo Hòa Thượng Thích Trí Quảng để ra làm lễ an vị tượng cụ Hồ. Rồi cách đây 5-7 năm, tôi cũng đã cùng với đoàn của Trung ương Giáo hội ra làm lễ an vị Phật. Có thể nói là một tượng Phật lớn nhất hiện nay ở Nghệ An. Nằm ở đâu quý vị? Ở Bảy Lữ, tượng cao 18 mét, nhìn ra biển Nghệ An. Chúng tôi đã có mặt suốt mấy ngày để làm lễ an vị. Rồi cách đây 2 năm, 3 năm, tôi cũng đã ra đây để làm lễ khánh thành và an vị tượng của cụ tổ Tạ Công Luyện. Không biết là quý vị có biết không? Cái đền ở chỗ Diễn Cát á quý vị, Diễn Cát. Ở nơi đó có một cái đền thờ cụ tổ Tạ Công Luyện, cũng là một danh nhân, một người có công với đất Nghệ An. Và nhiều lần đi từ thiện, đi công việc Phật sự ở nơi này, tôi thấy mình có duyên với Nghệ An. Hôm nay được có mặt ở tại chùa Cổ Am và thấy được cái sự thân thiện của quý vị, tôi rất là quý. Tôi điểm qua dòng lịch sử của dân tộc, tôi điểm qua một vài nét mà cái cơ duyên của tôi đến với đất Nghệ An, để rồi mình nhìn sâu thêm một chút nữa. Vậy thì cái dòng chảy của Đạo Phật Việt Nam tại đất Nghệ An này nó như thế nào? Sự có mặt của Đạo Phật Việt Nam ở tại đất Nghệ An này nó ra sao? Ta biết được rằng dòng sinh mệnh của Đạo Phật gắn chặt với lịch sử của dân tộc Việt Nam. Từ thuở bình minh của đất nước thì cũng chính khi đó Đạo Phật cũng đã có mặt. Nghệ An tuy là một vùng đất Phật giáo đang được khôi phục khoảng một vài năm trở lại đây, nhưng trong bề dày lịch sử, đây là vùng đất Phật, một vùng đất Phật quý vị. Chúng ta là những người con của Nghệ An, ai cũng biết chùa Đại Tuệ, một ngôi chùa đã có từ hồi đầu thế kỷ thứ 7 mà hiện giờ giáo hội và nhà nước đang phục hồi để cho xây dựng lại. Như vậy có thể nói 1.300 năm trước là đã có chùa, thậm chí là trước đó đã có, nhưng mà lịch sử thì đang tìm kiếm. Còn một số chùa 300 năm, 500 năm, 700 năm thì rõ ràng là không hiếm. Chúng ta đang có mặt ở tại chùa Cổ Am này, một cái di tích lịch sử, một ngôi chùa cũng đã có nhiều trăm năm. Bên cạnh đó ta có chùa Cần Linh, chùa Chí Linh, chùa Trung Linh, rồi chùa Phổ Nghiêm, rất nhiều chùa mà người ta thống kê là khoảng trên 500 ngôi chùa ở tại đất Nghệ An. trên 500 ngôi. Nhưng rõ ràng bây giờ chúng ta nhìn trước, nhìn sau, nhìn qua, nhìn lại, còn cái gì quý vị? Còn lại những cái móng. Đó là nỗi buồn mà chiến tranh lịch sử đã để lại cho chúng ta. Nhìn chung trong cái chiều hướng phát triển của Phật giáo thì Nghệ An cũng đang trên đà phục hồi, nhưng điều đó không có nghĩa là đạo Phật mới có. Qua dòng lịch sử 1.500 năm, đạo Phật đã có, và những cái chứng tích còn lại nó chôn vùi trong lòng đất thông qua những cái nền móng, những trụ đá. Người ta biết được rằng ngày xưa nơi đây đã có chùa. Cũng vậy, chúng ta là những Phật tử sơ cơ, mình ít có cơ hội để được học pháp, để đi chùa, nhưng điều đó không có nghĩa là hạt giống Phật không có ở trong lòng mình. Phật giáo Nghệ An phát triển là nhờ tiên tổ ông bà của chúng ta, mà chúng ta là sự tiếp nối của tiên tổ của ông bà, cho nên chúng ta cũng có cái sự tiếp nối từ tiên tổ, chúng ta cũng có hạt giống Phật từ trong lòng mình. Người ta tìm kiếm những cái nền móng, những cái trụ đá trong lòng đất để người ta xác định được đã có những ngôi chùa hàng nghìn năm, thì chúng ta hãy quay lại với tâm của mình để tìm kiếm trong dòng tâm của mình. Ở nơi đó mình thấy hạt giống Phật của mình cũng đã có từ bao đời bao kiếp, nhưng mà cơ duyên, cái sự chăm sóc hạt giống Phật nó không được đầy đủ các cái duyên lành. Cho nên khi mà chúng ta học pháp, chúng ta nghe pháp và chúng ta thực hành pháp, có nghĩa là chúng ta đang kích hoạt những cái hạt giống Phật trong lòng mình để nó được trổ hoa. Như vậy, ai trong chúng ta cũng biết được rằng cái bề dày của đạo Phật, nhưng mà con đường đi đến đạo Phật như thế nào thì có lẽ không phải ai cũng hiểu một cách toàn diện. Cái truyền thống của một tôn giáo Việt Nam người ta gọi là gì quý vị? Người ta gọi là đạo Phật. Cái người đến với đạo Phật gọi là Phật tử. Phật tử có nghĩa là những người con của Đức Phật. Và đạo Phật đó là con đường tỉnh thức. Trong chúng ta có mấy con đường đi quý vị? Chúng ta cũng cần hiểu được con đường nào đi đến sự tỉnh thức, và con đường nào để đi đến cái nhân cách làm người, con đường nào đưa ta đi xuống hầm xuống hố. Như tôi nói, đạo chính là con đường. Trước hết đạo đó là con đường. Mình hiểu về mặt nghĩa đen hay nghĩa bóng thì nó có ý nghĩa là như vậy. Ở thành phố Hồ Chí Minh có một cái di tích lịch sử ở tại Củ Chi, người ta gọi là địa đạo Củ Chi. Quý vị có nghe không? Địa là đất, đạo là con đường. Địa đạo có nghĩa là con đường nó nằm xuyên trong lòng đất. Ngày xưa thời kháng chiến, quân giải phóng đã đào những con đường ở dưới hầm, dưới lòng đất để trú bom, trú giặc. Cái đó người ta gọi là địa đạo, có nghĩa là con đường dưới lòng đất. Đạo trước hết là con đường. Một ý nghĩa nữa thứ hai, đạo chính là đạo đức, là luân lý, là đạo làm người của chúng ta. đạo là người của chúng ta. Ở tại đây trước mặt tôi có một cái bức hình nữa quý vị, mà thấy ở chùa Cổ Am treo á, cái đó người ta gọi là thập giới, hay cũng gọi là thập đạo. Thập đạo. Như vậy thì nhân đạo tức là con đường đi đến cái cảnh giới để được làm người, thiên đạo là con đường để đi đến cảnh giới trời, thinh văn đạo, Bồ Tát đạo, Phật đạo là những con đường hướng thiện đi trên con đường giải thoát. Còn những con đường thấp kém hơn gọi là địa ngục đạo, súc sanh đạo, A-tu-la đạo, ngạ quỷ đạo, thì đó là con đường thấp kém. Đối với chúng ta, người Phật tử, mình giữ gìn cái nhân cách, cái lối sống để hoàn thiện, biết tự thân mình, cái đó gọi là nhân đạo, là giữ gìn cái nhân cách để được làm người một cách chân chính, làm người một cách chân chính. Để trở thành một người Phật tử chân chính mà trong kinh gọi là nhân đạo á, thì quý vị phải giữ những lời Phật dạy, năm cái nguyên tắc đạo đức mà Đức Phật dạy chúng ta là gì quý vị? Thứ nhất là gì? Không được sát sinh hại vật, phải không? Thứ hai là gì? Không được gian tham trộm cắp. Và thứ ba là gì? Giữ gìn tiết hạnh, bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình và không va chạm đến hạnh phúc của người khác. Thứ tư là gì? Tôn trọng sự thật, không nói sai sự thật. Và cuối cùng là gì? Là không có sử dụng những cái chất nghiện ngập, những cái chất mê say, nó làm lu mờ cái tâm trí của con người. Nếu mà chúng ta giữ đúng năm cái nguyên tắc đạo đức này đó, tức là chúng ta đang đi trên con đường nhân đạo. Nhân đạo tức là cái tư cách, cái đạo đức, cái lối sống của một người chân chính. Khi chúng ta là một Phật tử chân chính, chúng ta có một nhân cách chân chính. Mà chúng ta thực sự có được một nhân cách chân chính, đó chính chúng ta là một Phật tử chân chính. Quý vị cứ hình dung mà một người mà cứ say lý tí, bê bét từ sáng đến tối, thì con người đó có tư cách không? Không có tư cách. Một người mà có thì nói không, không thì nói có, thấy thì nói không thấy, không thấy thì nói thấy. Cái người đó có đủ để cho ta tin không? Không thể tin. Có nghĩa là người này không có uy tín. Một người mà không có tình thương với đồng loại, không có tình thương với các loài chúng sinh, khởi niệm là bất thiện, là ác, thì người đó liệu ta có gần gũi được không? Liệu ta có học hỏi được hỏi điều gì không? Ta tránh xa. Một người mà thấy cái gì của ai cũng lấy, thấy cái gì là cũng để mắt chú tâm, thì quý vị thấy chúng ta có gần gũi được không? Chúng ta có làm bạn được không? Không thể. Cho nên nếu mà chúng ta không giữ được những cái điều Đức Phật dạy, thì chúng ta không thể hiện được nhân cách, lối sống của một người chân chính. Đó là con đường dẫn chúng ta đi đến nhân đạo. Nhân đạo. Nếu chúng ta giữ được năm cái điều này là chúng ta là một Phật tử thuần thành. Mà chính giữ năm điều này đem lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho cuộc sống của chúng ta. Đức Phật dạy chúng ta năm điều này không phải để củng cố cho đạo Phật, không phải là để củng cố cho cái tòa sen, cho cái bàn thờ của Đức Phật, mà củng cố cho chính cuộc sống của chúng ta, cho chính đôi chân của chúng ta đi được vững vàng hơn, cho ý chí của chúng ta được sáng ngời hơn, và cho hành động của chúng ta có được nhiều lợi ích hơn. Chúng ta đến với Đạo Phật là lợi ích trước hết là cho chúng ta. Chúng ta hoàn thiện cái tư cách của một người Phật tử chính là xây dựng một nếp sống tốt cho chính mình. Đó là nhân đạo. Một ý nghĩa thứ ba, đạo được hiểu đó là tôn giáo. Đạo được hiểu đó là tôn giáo. Ví dụ như đối với cái tôn giáo của chúng ta thì mình gọi là đạo Phật, phải không ạ? Còn Thiên Chúa giáo thì người ta gọi là đạo Thiên Chúa, Hồi giáo thì gọi là đạo Hồi, vân vân. Như vậy đạo là một danh từ chung để chỉ cho các tôn giáo mà cái tín đồ của tôn giáo đó hướng đến. Đây là cái nghĩa bóng của đạo là con đường, chính là một lý tưởng mà người ta hướng đến. Cho nên đạo nó là chỉ chung. Nhưng mà chúng ta cũng biết đó, đạo thì có nhiều đạo. Đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Hồi, đạo Cao Đài, vân vân. Có rất nhiều người bảo rằng đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng tốt. Nhìn về cái bình diện chung của cuộc sống, chúng ta có thể nói tất cả các tôn giáo có mặt trên cuộc đời đều có một cái lợi ích nhất định cho cuộc đời. Vì có lợi ích thì con người ta mới theo, phải không quý vị? Chứ nếu không có lợi ích thì người ta đâu có theo. Cho nên giá trị của các tôn giáo trên cuộc đời là nhất định là có một cái lợi ích nào đó để phục vụ cho cái cuộc sống an bình. Nhưng mà bên cạnh cái lý tưởng an lạc hạnh phúc cho con người đó, nó còn có những cái động cơ xuất phát từ tổ chức. Nó xuất phát từ tổ chức. Mà tôi tin chắc rằng cái câu nói đạo nào cũng tốt không bắt đầu từ đạo Phật đâu, mà bắt đầu từ những đạo khác thì đúng hơn. Bắt đầu từ những đạo khác thì đúng hơn. Chúng ta biết đạo Phật là đạo của tinh thần tự giác, của tinh thần từ bi. Cửa chùa luôn rộng mở và đón những người đến học giáo lý của Đức Phật. Đó là giáo lý tỉnh thức. Đạo Phật không bao giờ ép buộc ai phải theo. Không ép, mà chỉ ra con đường đúng, con đường sai để cho chúng ta đi. Đạo Phật không ép. Đạo Phật cũng không có mua chuộc. Đạo Phật không có mua chuộc. Nhưng mà cái câu đạo nào cũng tốt á, là những tổ chức tôn giáo khác, tổ chức tôn giáo khác bằng cách này bằng cách kia để mở miệng nói bằng câu nói này. Chứ còn rõ ràng tôi nghĩ là không phải là câu nói bắt đầu từ đạo Phật. Tôi chỉ nêu ra để rồi quý vị suy nghĩ. Ý nghĩa đạo có nghĩa là một cái hình thái tôn giáo nói chung. Và chúng ta hiểu một ý nghĩa đặc sắc con đường chúng ta đang đi, đó chính là đạo Phật. Đó chính là đạo Phật. Vậy thì đạo là con đường, Phật là tỉnh thức, đạo Phật là con đường tỉnh thức. Con người mở con đường này cho chúng ta đi, người đầu tiên mở con đường này là ai quý vị? Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cách đây hơn 26 thế kỷ, Ngài đã xuất hiện trên cuộc đời. Ngài đã chứng kiến những cái cảnh sinh ra, già nua, bệnh hoạn, rồi chết đi. Ngài cũng thấy được trong dòng tâm thức của con người có những cái hạt giống của tham lam, của sân giận, của si mê. Và từ đó, Ngài chọn con đường, tìm con đường sáng cho mình đi và cho chúng sinh đi trên con đường này. Cho nên Ngài mới tìm cái phương pháp cứu khổ. Sau thời gian tu tập, Ngài đã ngộ đạo, chứng đạo và đi giảng đạo cho tất cả mọi người. Và kể từ đó, Đạo Phật được ra đời. Chúng ta đến với Đạo Phật là chúng ta đi trên con đường tỉnh thức. Vậy thì chúng ta hiểu Đức Phật trước hết là người tỉnh thức. Ở trong kinh có một cái đoạn khi mà Đức Phật đang đi ngoài đường, thì có một người thấy bóng dáng của Đức Phật với một cái hào quang sáng ngời, với một cái dung sắc thù diệu, với những bước chân an lạc giải thoát. Chỉ cần nhìn Đức Phật thôi là bao nhiêu phiền lụy đã rơi rụng và bao nhiêu niềm an lạc đã đến. Thì người đó gặp Đức Phật là hỏi là: Thưa Ngài, Ngài có phải là một vị trời không? Đức Phật nói: Ta không phải là một vị trời. Ngài có phải là một ông thần không? Ta không phải là một ông thần. Ngài có phải là một ông thánh không? Ta không phải là một ông thánh. Thì vị kia nói là: Ủa, vậy chứ Ngài không phải là trời, không phải là thần thánh, vậy là Ngài là nhân vật gì mà trong có được tướng mạo giải thoát và an lạc? Đức Phật nói: Này, ta là con người, là con người tỉnh thức, là con người tỉnh thức. Vậy thì chúng ta đến với Đạo Phật, trước hết chúng ta phải hiểu Đức Phật là người tỉnh thức và Đạo Phật là con đường tỉnh thức. Có rất nhiều người hiểu Đức Phật như là một vị thượng đế. Có rất nhiều người hiểu Đức Phật như là một vị thần linh có khả năng ban phúc giáng họa cho mình. Cho nên mình cầu nguyện làm sao để mà Phật cho mình có được nhiều tài, nhiều lộc, nhiều phúc. Quý vị có cầu nguyện như vậy không? Đức Phật gọi là bậc đạo sư. Sư là ông thầy. Đạo sư là ông thầy chỉ đường. Ông thầy chỉ đường. Chúng ta biết Đức Phật dạy mỗi con người sinh ra, lớn lên và sống trong cuộc đời này, hạnh phúc hay khổ đau, vui hay là buồn, giàu sang hay là nghèo khó, thân tướng xinh đẹp hay là xấu xí, sống trong một hoàn cảnh tốt hay là xấu, là tự thân mỗi con người với nghiệp nhân, nghiệp quả do chính người đó tạo nên. Không ai có thể ban phúc giáng họa cho ai. Không một người nào có thể đẩy con người kia đi đến một cảnh giới tốt hay xấu, mà mỗi người tự quyết lấy con đường tốt hay xấu của mình thông qua lời nói, hành động và suy nghĩ của mình. Khi mà chúng ta bị bệnh á, khi chúng ta bị bệnh thì chúng ta đi đâu quý vị? Đi tìm tìm đến bác sĩ phải không? Khi bị bệnh thì đến bệnh viện để gặp bác sĩ để trị cái thân bệnh mình quý vị, để trị thân bệnh. Chúng ta đau đầu, chúng ta nhức lưng, chúng ta đau bao tử, vân vân, thì chúng ta tìm đến bệnh viện để chúng ta gặp bác sĩ và bác sĩ trị bệnh cho chúng ta. Và sau khi á mà bác sĩ khám bệnh rồi, bác sĩ cầm một cái tờ giấy rồi viết gì đó, viết lên. Cái tờ giấy đó gọi là cái gì? rồi toa thuốc. Rồi chúng ta cầm cái toa thuốc đó đi đâu? Mua thuốc uống. Nếu bác sĩ trị bệnh rồi, nếu bác sĩ đã chẩn đoán bệnh rồi, rồi chúng ta cầm cái toa thuốc rồi mà chúng ta không uống thuốc thì có hết bệnh không? Vâng, đó là bác sĩ trị thân bệnh cho chúng ta. Bệnh viện là nơi chúng ta dưỡng nghỉ để trị cái thân bệnh của chúng ta. Ngoài thân bệnh chúng ta còn cái bệnh gì quý vị? Tâm bệnh. Khi mà tâm bệnh thì chúng ta đến đâu? À, rất là giỏi, đến chùa. Đến chùa rồi gặp ai? Gặp thầy. Rồi mỗi ngày ông thầy có cái gì ở trên tay, cái quyển gì? Quyển kinh. À, rồi cái thông qua ông thầy, thông qua quyển kinh để chúng ta tiếp xúc với ai? Chúng ta tiếp xúc với Phật. Để như vậy thì chúng ta đến chùa tức là chúng ta đang tiếp cận với Phật, với Pháp và với Tăng, đúng không? Đấy, Đức Phật là ở phía trước chúng ta đây. Còn Pháp là gì? Là quyển kinh. Và Tăng là gì? Tăng là quý thầy, những người đang đi trên con đường giải thoát. Chúng ta tìm đến với chùa là để chúng ta tiếp xúc với Tam Bảo, để chúng ta trị cái tâm bệnh của chúng ta. Thân bệnh thì có bác sĩ, còn tâm bệnh thì có Tam Bảo. Có Tam Bảo. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta đến chùa đó, trước khi gặp Phật gặp Pháp là gặp Tăng, tức là gặp vị thầy. Rồi sau vị thầy mới hướng dẫn cho chúng ta cái phương pháp để điều chỉnh cái tâm của mình, để điều trị cái tâm của mình. Vị thầy hướng dẫn cho chúng ta tụng kinh như thế này, niệm Phật như thế này, nghe Pháp như thế này, và thực hành Pháp như thế này. Và thông qua giáo Pháp, chúng ta tiếp xúc với Đức Phật. Khi chúng ta đã có một lòng thành kính hướng về Tam Bảo rồi đó, thì khi mình tiếp xúc với Phật, mình cũng nhờ cái năng lượng vĩ đại của Đức Phật chuyển hóa tâm thức để chúng ta có được sự an lành. Khi mà chúng ta tiếp xúc với giáo Pháp, hoặc là đọc kinh, hoặc là nghe băng đĩa, hoặc là niệm những câu hồng danh của chư Phật, chúng ta cũng thấy được lòng thanh thản, tâm nhẹ nhàng. Và khi chúng ta đến tiếp xúc với một vị Tăng, có những lúc chúng ta buồn, có những lúc chúng ta khổ, có những lúc chúng ta bế tắc, một vị Tăng chia sẻ, giải thích và hướng dẫn chúng ta thực hành lời Phật dạy, chúng ta một phần nào đó cũng nguôi ngoa, cũng bớt buồn, cũng bớt khổ. Đó là chúng ta tiếp xúc con đường tỉnh thức, chúng ta đi trên con đường tỉnh thức, mà đối tượng học của chúng ta đó là Phật, là Pháp và là Tăng. Cái cốt lõi của chúng ta đó, sau khi mà học Phật, học Pháp và học Tăng đó, thì chúng ta phải thực hành. Chúng ta phải thực hành. Nếu chúng ta muốn có an lạc, nếu chúng ta muốn có hạnh phúc, nếu chúng ta muốn có được niềm an vui, chúng ta phải thực hành. Nghe Pháp nhiều chưa đủ đâu, tụng kinh nhiều là để cho nó thấm từ 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 từ, nhưng mà cũng phải thực hành vào cái ý kinh. Như tôi đã nói với quý vị, mình đến bác sĩ mà mình cầm cái toa thuốc mà mình cứ đọc cái toa thuốc thì mình có hết bệnh không? Cho nên cơ bản là phải học Pháp quý vị. Phải học Pháp. Chúng ta đến chùa có thể là chỉ mới một lần, hai lần, ba lần, nhưng mà cái độ ngấm của Pháp vào trong lòng mình rồi thì mình thấy được có niềm vui, có được an lạc. Có rất nhiều người đi chùa nhiều năm, nghe Pháp nhiều nhưng mà thiếu thực hành, cho nên trong lòng vẫn đầy dẫy những tham lam, những sân hận và những si mê. Giống như một người mà cầm một cái quả cam ở trên tay, cầm một quả cam mà không ăn cam, chỉ cầm thôi mà không ăn cam, thì có cảm nhận được cái hương vị của cam không quý vị? Rõ ràng là không. Sẽ thiếu khôn ngoan nếu cầm cái quả cam trên tay mà không có chịu thưởng thức quả cam đó. Một người khôn ngoan là một người cầm quả cam trên tay, cắt quả cam ra, hoặc là ăn từng muối, hoặc là vắt vào trong ly để uống nó, thì sẽ thưởng thức được cái hương vị ngon ngọt của cam. Cũng vậy, chúng ta học giáo pháp, chúng ta phải cảm nhận giáo pháp và chúng ta phải thực hành giáo pháp thì chúng ta mới thấy được cái hương vị của giáo pháp. Còn nếu không thực hành thì chúng ta giống như một người cầm cái quả cam trên tay mà không chịu thưởng thức cái quả cam, quý vị. Không chịu thưởng thức quả cam. Trong kinh điển, Đức Phật thường nhắc lui nhắc tới giáo lý của Như Lai, dạy hướng dẫn cho mọi người là để đến, để thấy, để nghe và để thực hành. Giáo lý Như Lai không dành cho những người không đến, không thấy và không nghe. Như vậy là trước hết là gì quý vị? Là phải đến, rồi thấy, rồi nghe, thực hành pháp thì mới cảm thụ được giáo pháp. Chúng ta là những người Phật tử chân chính, chúng ta học hành giáo pháp và chúng ta phải cảm nhận được giáo pháp, thưa quý vị. Cảm nhận được giáo pháp thì tôi tin tưởng là trong cuộc sống của chúng ta có thể là nó không đầy đủ về mọi mặt, nhưng mà nhờ giáo pháp chúng ta có được niềm vui, chúng ta có được an lạc. Có những người đầy đủ sung túc, không thiếu một vật gì trên đời, nhưng mà không hiểu được giáo pháp. Đôi khi những người đó đầy những chật vật, đầy những khổ đau. Cuộc sống chưa hẳn là ai hạnh phúc hơn ai. Không hẳn ai hạnh phúc hơn ai. Khi mà chúng ta có được một cái tâm giàu có về giáo pháp, chúng ta sẽ có nhiều an lạc. Còn nếu những ai mà thiếu thốn về giáo pháp, đó là những người nghèo nàn. Đó là những người nghèo nàn. Cho nên cuộc đời này chúng ta phải biết trị cái thân bệnh, nhưng đồng thời cũng phải biết trị cái tâm bệnh, quý vị. Chúng ta cần bác sĩ để trị cái thân bệnh nó bớt đau, bớt nhức, nhưng chúng ta cũng phải cần đến giáo pháp để trị cái tâm bệnh của chúng ta, những cái độc tố của tham lam, của sân giận, của si mê, nó làm cho chúng ta nhiều khổ, nhiều đau. Đến với đạo Phật, cốt tủy của đạo Phật cũng chỉ ở chỗ điều chỉnh ba cái nghiệp của mình là lời nói, hành động và suy nghĩ, và làm sao để loại trừ ba cái ác độc, đó là tham lam, sân hận và si mê. Cho đến khi nào một người không còn tham lam, không còn sân giận và không còn si mê, cho đến khi nào là một người với tâm trong sáng, với lời nói chân thật và với hành động đem lại lợi ích cho cuộc đời, thì chính nơi đó là tịnh độ, chính nơi đó là niết bàn, chính nơi đó là cảnh giới an vui. Còn nếu như tâm thiếu trong sáng, hành động gây khổ đau cho mình và cho người, lời nói thiếu chân thật, thì lúc đó chúng ta đang vung bồi cho những hạt giống tham sân si nảy mầm trong lòng mình, và như vậy chắc chắn mình phải đón nhận những khổ đau. Chúng ta chỉ có chọn lựa hoặc là hạnh phúc hoặc là khổ đau. Nếu muốn hạnh phúc thì chúng ta phải chăm sóc những hạt giống hạnh phúc, còn nếu chúng ta muốn khổ đau thì cứ chăm sóc những hạt giống của tham sân si. Tôi mong những người Phật tử của chúng ta đến với đạo là hãy đi trên con đường tỉnh thức để mà thấy được đâu là những cái hạt giống tốt để chúng ta chăm sóc và đâu là những hạt giống xấu để cho chúng ta loại trừ. Chúng ta tinh tấn, chúng ta nỗ lực để thực hành giáo pháp và không có trì trệ trong việc học pháp thì chúng ta sẽ tiến được trên con đường của Đức Phật đã đi. Nghe giáo pháp chính là tưới tẩm vung bồi những hạt giống tốt. Còn nếu mình thiếu tinh tấn, mình thiếu tụng kinh, niệm Phật lễ bái, tuy hạt giống tốt nó nằm ở trong lòng đó, nhưng mình không chăm sóc thì nó mãi mãi nó chỉ nằm trong lòng đất. Và có khi nó sẽ bị khô, nó sẽ bị hư, cái khả năng nảy mầm nó sẽ rất là yếu. Thì mong quý vị cố gắng nỗ lực, cố gắng chăm sóc cái lời nói, chăm sóc hành động và chăm sóc cái suy nghĩ của mình cho thật tốt để mình có được cuộc sống tốt. Cầu Đức Phật gia hộ chúng ta luôn được an lành trong giáo pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả chúng con đã được lắng nghe một thời pháp rất là quý báu của thầy Thích Chí Trơn. Và sau đây tất cả các Phật tử chúng con xin một lần nữa tri ân thầy bằng một tràng vỗ tay nữa. Dạ thưa các quý vị Phật tử, chắc chắn là trong sau cái thời pháp của quý thầy thì các quý Phật tử chúng ta sẽ có nhiều các cái câu hỏi để mong đưa dâng lên để cho thầy giải đáp. Thế vậy có quý vị nào đã chuẩn bị câu hỏi chưa ạ? Xin các quý vị giơ tay, vừa nãy có thấy mấy em nhỏ ở phía ngoài. Xin mời con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đến với khóa tu con có một câu hỏi muốn bạch thầy rằng: thưa thầy, con được có may mắn được sinh ra ở xã Diễn Bính, nơi mà có ngôi chùa Cổ Ám, phần nào nơi có phần nào lưu giữ được di tích của ngôi chùa Cổ Ám đã gần 600 năm. Và ở đây mọi người người dân thì hiền hòa, cây cội tốt tươi và trẻ con thì chăm ngoan học giỏi hơn. Mọi người nói rằng như thế là nhờ được Phật phù hộ, giá hộ. Thưa thầy, điều sự nhiệm màu đó có thật không ạ?
Một câu hỏi rất là hay quý vị. Một câu hỏi rất là hay. Một cái xã mà cây cối xinh tươi, sống hiền hòa. Và tôi được biết là cái nơi đây được gọi là cái xã mà sinh viên học sinh học rất giỏi phải không? Học và cuộc sống rất là tốt. Như vậy có phải đó là cái sự mầu nhiệm là nhờ có một ngôi chùa mà nơi che chở bà con lui tới để chiêm bái, để cầu nguyện, và nhờ vậy nó có được cái cuộc sống thanh bình hay không? Cái này có phải là mù mờ không? Cái này có phải là mê tín dị đoan không? Cái này có phải là nói một cách thiếu cơ sở khoa học không? Tôi xin thưa với quý vị, nếu chúng ta quán chiếu cho sâu sắc, mình sẽ thấy được rằng đó là một sự thật chân lý. Bây giờ quý vị cứ hình dung đi, quý vị hình dung đi. Có một cái dòng suối từ ở trên đỉnh nó chảy dài xuống dưới đồng bằng, mà ở trên đỉnh á, tức là trên cái gọi là cái nguồn suối á, chúng ta xả rác nè, chúng ta vứt bừa những cái thứ dơ thứ bẩn nè, chúng ta làm tất cả những cái tệ nhất chúng ta quăng xuống suối, thì cái dòng chảy này nó trong hay nó đục quý vị? Rõ ràng là nó đục. Rồi chúng ta ở trên cao, mình lấp đất nè, mình lấp đá nè, mình muốn xóa bỏ cái dòng suối đi, đất đá nó trôi dạt mỗi ngày mỗi ngày, dòng suối nó có yên ả và nó có được một cái sự mát dịu để chúng ta uống, chúng ta tắm, chúng ta thưởng thức và chúng ta dẫn nước ra đồng không quý vị? Không thể, không thể. Cái gì nó cũng phải có từ cái cội, cái nguồn mà ra. Sự sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta có hai cái nguồn cội. Cái nguồn cội thứ nhất á, là dòng suối huyết thống. Dòng suối huyết thống là cái gì? Là sự có mặt của ta. Sự có mặt của ta là dòng huyết thống của ta. Cái gì để tạo nên dòng huyết thống đó? Như vậy thì chúng ta có mặt ở đây là nhờ ai? Cha mẹ. Ai sinh ra cha mẹ? Ông bà. Rồi ai sinh ra ông bà? Ông tiên, ông tổ, ông cao, ông tầng, ông vân vân vân. Và đến cái đỉnh điểm cội nguồn của chúng ta. Chúng ta có một cái nguồn huyết thống. Cái nguồn huyết thống. Ở nơi cái cội nguồn đó mà nó trôi chảy cái dòng chảy của huyết thống. Và chính chúng ta có mặt ở đây là chúng ta đang tiếp nối cái dòng huyết thống của tiên tổ, của ông bà, của cha mẹ chúng ta, quý vị. Tôi đi đến bất cứ nơi đâu, và như Nghệ An này, hôm qua giờ, ở ngoài này nó có một cái đền thờ họ Nguyễn, xéo xéo qua bên đây nó có cái đền thờ họ Trần. Đó là chúng ta đang tôn thờ và chúng ta vung bồi cái gốc rễ của cội nguồn huyết thống. Tuy là ngồi trên xe, nhưng mà đi qua những cái từ đường, những cái nơi mà thờ họ tộc á, tôi cũng cúi đầu tôi mặc niệm một tí, quý vị. Chúng ta đã biết hướng về cội nguồn, chúng ta biết chăm sóc cái cội nguồn. Mà cội nguồn của chúng ta là sự tiếp nối của tiên tổ, của ông bà, của cha mẹ. Nếu chúng ta sống một cuộc sống với thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và với ý thanh tịnh, tức là chúng ta đang làm cho cái dòng suối của chúng ta nó được trong lành. Còn nếu chúng ta gọi như là nói năng bừa bãi, tư duy đen tối và hành động đen tối, là chúng ta đang làm vẩn đục cái dòng huyết thống của chúng ta, quý vị. Một cái sự sống, một cái gia đình mà cha có học thức, mẹ có học thức, cả dòng họ làm lành, chẳng may có đứa con buôn bán ma túy, có phải là chính đứa đó nó làm vẩn đục cái dòng họ này không quý vị? Nó giết hại, nó trộm cắp, có phải là nó làm vẩn đục cái dòng suối này không quý vị? Nó là như vậy. Cho nên ngoài cái dòng suối của huyết thống, chúng ta còn có một cái dòng suối thứ hai, đó là dòng gì? Dòng suối tâm linh. Đó là dòng suối trong đạo của chúng ta. Đạo Phật có mặt cho đến ngày hôm nay là nhờ chư Tăng. Rồi trên chư Tăng nữa là các bậc thầy tổ. Rồi trên thầy tổ nữa là có chư vị Bồ Tát, có các vị tôn giả giả. Và đỉnh điểm cội nguồn của Đạo Phật đó chính là Đức Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta có một cái nguồn mạch thứ hai nữa, đó chính là Đạo Phật. Đây là cái nguồn mạch tâm linh. Nếu chúng ta gìn giữ đạo cho thật tốt thông qua cái hành xử của mình, tức là mình đang làm trong sáng cái dòng chảy của Đạo Phật. Còn nếu mình mang danh nghĩa là con Phật, là Phật tử, nhưng mà hành động không đẹp, nói năng không đẹp, tư duy không đẹp, đó là mình đang làm hoen ố cái dòng chảy của Đạo Phật. Cho nên trong hai cái dòng chảy tâm linh và huyết thống này, nó tạo ra cái cuộc sống của chúng ta. Như tôi nói, một dòng suối trong, chúng ta sẽ có nước ngọt, chúng ta sẽ tắm, chúng ta sẽ uống, chúng ta sẽ dẫn nước ra ngoài đồng ruộng. Còn chúng ta vẫn làm vẩn đục cái dòng này, chúng ta không tắm được, chúng ta không sử dụng được, chúng ta ra lúa cũng không được. Vậy thì đặt lại với cái tình huống mà trong bối cảnh hoàn cảnh của chúng ta, cuộc sống thì êm ả, hiền hòa, hạnh phúc trù phú, có được ngôi chùa. Như vậy chúng ta thấy như thế nào? Rõ ràng là y chánh trang nghiêm. Chánh có nghĩa là chánh báo, là tự thân của chúng ta. Y có nghĩa là hoàn cảnh. Cái hoàn cảnh và con người nó phải tương thích với nhau. Nó phải tương thích với nhau. Nếu một nơi có được một ngôi chùa, nó sẽ vun bồi được cái gốc rễ của tâm linh. Nó làm cho cái tâm con người được thuần hơn, được hướng thiện hơn, được tốt hơn. Còn những nơi thiếu vắng, những cái nơi chùa cạnh, ở nơi đó có lẽ cuộc sống nó chưa hoàn thiện lắm trong kích các cái nhu yếu về hạnh phúc an lạc và cái nếp sống cho mỗi con người. Cho nên một cháu bé nhưng mà cũng cảm nhận được ở nơi có một ngôi chùa, đó là cái nơi biểu trưng của hạnh phúc vững bền, của an lạc. Bàn bạc trong thi ca, trong thơ văn Việt Nam của chúng ta đã nói lên điều đó. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Mái chùa che chở hùng dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Những câu thơ rất nhẹ nhàng nhưng thấm đậm cái tình đạo tình đời. Cho đến khi nào chúng ta còn lắng nghe được tiếng chuông chùa, cho đến khi nào mái chùa cổ kính rêu phong để che chở cuộc sống của chúng ta, nơi đó chúng ta có hạnh phúc. Cho đến khi nào mái chùa vắng bóng, tiếng chuông chùa vắng bóng, nơi đó chúng ta vẫn thiếu thốn cái niềm hạnh phúc trong tự thân của chúng ta. Vì vậy, việc phục hồi các cái giá trị di tích chùa, đó chính là trở lại với cái cội nguồn văn hóa và đang đem lại cái cuộc sống hạnh phúc an bình. Tôi thưa với quý vị, tôi nói một cách khách quan, quý vị. Quảng Bình, xin lỗi Nghệ An. Nghệ An, cuộc sống của chúng ta có lẽ cũng nhiều vất vả, nhiều cái khó khăn, phải không quý vị? Nhưng mà cái khó khăn hơn là chúng ta đang thiếu một cái nguồn mạch tâm linh. Quý vị hãy nghe lời tôi đi. 30 năm, 50 năm nữa, nếu tất cả các di tích chùa đình được phục hồi, tôi xin thưa, cuộc sống của chúng ta không thua bất cứ một thành phố nào, tỉnh nào trên đất nước nghìn năm văn hiến này. Và quý vị hãy lắng nghe lời tôi và hãy ráng sống thêm một vài trăm năm để chứng kiến cho cái lời nói của tôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch gia sư, dòng họ chúng con có truyền thống thường giết bò, giết heo, bày lên bàn thờ. Này chúng con theo Phật, không muốn như vậy nữa, nhưng lại bị sửa ông bà tổ tiên dần. Xin Thầy cho chúng con biết phải làm thế nào ạ?
Cái việc mà sát sinh hại vật để dâng lên trong những lúc thờ cúng, nó xuất phát trước hết là những cái tôn giáo cổ xưa, quý vị. Thứ nhất là tôn giáo cổ xưa, và thứ hai nữa đó là trong cái tín ngưỡng dân gian của người Việt mình. Những tôn giáo cổ xưa mà quý vị thấy là ở bên Ấn Độ có những cái đạo giáo ra mặt, có mặt ở trên cuộc đời trước đạo Phật cả hàng nghìn năm, cả hàng nhiều nghìn năm, người ta đã thường làm như vậy. Người ta tin tưởng là có một vị thần linh nào đó ở trên cuộc đời và có khả năng ban phúc giáng họa. Cho nên rồi người ta bày cúng tế lễ những cái việc là sát sinh hại vật. Quý vị biết là có những cái buổi tế lễ mà thời Đức Phật trong kinh điển ghi lại đó, là người ta giết 500 con bò, 500 con trâu, rồi 500 con cừu, mà phải chọn lựa những cái con nào mà to nhất, khỏe nhất, béo nhất để mà tế lễ. Và quý vị biết là họ tế một cách rất là rùng rợn, không phải là làm thành mâm, thành xôi rồi đem lên dâng cúng đâu. Họ treo con trâu, con bò trước cái bàn thờ đó, rồi bắt đầu mới lấy cái dao rọc huyết nó ra để cho máu nó chảy ra. Khi mà nó còn nóng, khi nó còn tươi á, thì thần mới thưởng thức những cái đó mới là quý. Những cái thời hỗn mang khi mà trí tuệ của người chưa cao, người ta đã bắt đầu cúng tế như vậy. Và người ta còn có một quan niệm là vật để dưỡng nhân, có nghĩa là thú vật là để nuôi dưỡng cho con người. Trên cái chuyện nó chết là hiển nhiên nó phải như vậy. Trường hợp thứ hai nữa đó là khi mà một người nào đó gây lỗi lầm, gây lỗi lầm hoặc với các thượng đế hoặc với bề trên, thì phải chuộc lỗi bằng cách là cúng tế theo cái kiểu vậy. Việt Nam chúng ta cũng vậy quý vị. Cái thời cổ xưa 1-2000 năm, quý vị có còn nhớ không? Khi mà gia đình mà có con cháu mà có lỡ lầm gì với làng, với xã hay là với một cái đình đền nào đó đó, thì giết heo, giết bò để đến để chuộc tội. Con cháu mình nó ra nó chơi ở ngoài gốc đa, rồi nó chơi ở trong cái đình đền, chẳng may về bệnh hoạn, có gì đâu, thì giăng nắng quá thì về nó bị nắng, nó bị cảm, nó bị sốt thôi. Nhưng mà mình nghĩ chắc nó sốt, nó nóng người là do ông thần phạt đó. Thế là vội vã giết heo, giết bò đem ra tế để chuộc lỗi. Rồi đến dân chúng của mình, cúng ông bà, cúng cha mẹ, cũng giết con vật, con bò, con heo gì đó để đem lên dân cúng. Và thậm chí còn có cái suy nghĩ đó, hồi đó ông nội tôi thích ăn thịt heo cho nên là chỉ có cúng heo, bà nội tôi là thích ăn bò cho nên là phải cúng bò. Nó xuất phát từ những điều đó và bây giờ nó trở thành một cái nếp, nó kéo dài cho đến ngày hôm nay. Bây giờ mình đến với đạo Phật, mình ý thức được giá trị của sự sống thì mình cần phải làm gì quý vị? Chúng ta phải thấy do nghiệp thức sai biệt của mỗi chúng sinh mà phải nhận lấy cái hậu quả là phải mang lông, phải đội sừng, phải bò ở dưới đất, phải đi ở dưới nước, phải bay ở trên cao. Vì do nghiệp thức bất thiện tạo tác cho nên phải mang cái tấm thân là thú, là gầm để mà trả quả báo. Nhưng dù gì đó cũng là một hình thức, tình thức chúng sinh, cũng ham sống, cũng sợ chết, cũng vui và cũng buồn. Quý vị cứ hình dung khi mà con cá mà nó nằm trên thớt thì quý vị có thấy nó dãy dụa không? Quý vị có thấy con bò mà chuẩn bị mà đi vô trong lò mổ, dường như bước chân nó đi không nổi nữa không? Nó đi không nổi nữa quý vị. Khi mà con chó mà lâu ngày vắng chủ nhà, mà khi mà ông chủ về nó làm gì? Nó mừng không tưởng tượng được. Hoặc là con mèo, con chó ở trong nhà của chúng ta mà chúng ta giận, chúng ta đánh nó một vài roi đó. Chúng ta đánh vài roi, quý vị có thấy là hai bên cái lông nó bị ướt chỗ này xuống không? Quý vị có thấy nó ướt xuống không? Và đôi khi nó thấy mình đánh nó lại không dám gặp mình nữa, nó trốn, nó sợ, nó biết đau, biết buồn quý vị. Cho nên đã là chúng sinh thì ai cũng tham sống sợ chết. Không có một lý do gì mà lấy cái sinh mạng này để mà đắp đổi lấy sự cái chết của cái chúng sinh này để bù vào cái sự sống của một sự sống khác. Như vậy nhân quả nghiệp báo rất là công bằng. Trong cuộc sống có thể là con người ta thiên vị cái này, có thể con người ta sẽ tình cảm cái kia, nhưng xin thưa với quý vị, luật nhân quả rất công bằng. Luật nhân quả lạnh tanh, không hề biết thiên vị với bất cứ một ai hết. Làm tốt sẽ có quả tốt và làm xấu thì sẽ bị quả xấu. Và nếu như chúng ta cúng tế ông bà cha mẹ mà chúng ta giết bò, chúng ta giết heo, chúng ta giết gà đó, thì chẳng những không cứu được sự giải thoát của tiên tổ ông bà, mà còn tạo thêm cái nghiệp sát, để người kia còn gánh thêm cái nghiệp sát sanh mà do vô tình, do chính mình tạo ra nữa. Mình gánh rồi ông bà gánh thêm nữa, nó không có lợi lạc. Thưa quý vị, bây giờ tôi đặt lại trong bối cảnh thực tế thì liệu khi mà ông bà mình khỏe, cha mẹ mình khỏe thì thích ăn những món này, món này, món này, và khi mà mất đi rồi liệu có còn ăn được nữa hay không? Sống và chết, tôi khoan nói đã. Tôi nói quý vị đang sống bây giờ này, quý vị đang sống bây giờ này, bây giờ quý vị khỏe, quý vị thích ăn cái món này, món này, nhưng mà nếu quý vị nằm mà bệnh một chỗ á, bây giờ đưa cái món ngon nhất, liệu ăn được không? Lúc bây giờ cái lưỡi của quý vị nó đắng, đắng nghét à? Đắng nghét à? Ngay cả cái món mà mình gọi là thích nhất cũng không nuốt vô đâu. Đừng nói khi mà đã chết rồi thì làm sao mà có thể nói là cả như là sống thích cái gì thì chết cũng cái đó. Khi mà chúng ta sống trên cuộc đời này, chúng ta mỗi ngày ăn cái đó gọi là đoàn thực. Đoàn thực, đoàn thực tức là ăn thô, ăn cơm, ăn cháo, ăn bánh, ăn bún, vân vân. Và người đã khuất rồi, người ta sống trong cái linh thức là người ta xúc thực. Xúc thực tức là tiếp xúc bằng cái thức, hoặc là tư niệm thực, tức là sống nuôi dưỡng qua tư duy, hoặc là thức thực là cảm nhận trong dòng tâm thức những cái nghiệp thức mình tạo ra mà nuôi sống lấy nó, chứ không phải như ta suy nghĩ đâu. Và một điều nữa tôi muốn nói với quý vị, mình muốn ông bà mình được siêu thoát hay là mình muốn ông bà ở hoài với mình? Rõ ràng ai cũng muốn siêu thoát nha. Ai cũng muốn đến ngày giỗ là đến chùa, thậm chí là viết 3-4 trang giấy đầy những tên tuổi ông bà mình khấn cho được siêu thoát. Nhưng mà mặt khác thì cứ muốn ở lại để ăn cái món này với mình. Một nghịch lý, phải không? Cho nên chúng ta hiểu đạo rồi đó, thì đến cái ngày cúng giỗ á, mình làm gì? Thứ nhất là đến chùa, hành trì, lễ bái, tụng niệm. Và việc thứ hai là gì? Làm những điều lành. Rõ ràng là ăn chay là đương nhiên rồi, đến chùa thì phải ăn chay rồi. Nhưng mà thứ hai nữa là mình làm lành. Để làm gì? Để mình gửi cái năng lượng công đức cho người kia. Khi mà quý vị đến chùa tụng kinh hay là lễ bái đó, tức là mình đang tạo ra năng lượng công đức. Khi mình làm những điều lành á, tức là mình đang tạo ra năng lượng công đức. Tất cả mỗi chúng ta nói, suy nghĩ, hành động đều có năng lượng hết á. Nếu mà chúng ta là hai người đang giận dữ, đang cãi vã nhau á, tức là chúng ta đang gửi năng lượng xấu cho nhau. Cho nên nhìn nhau là bực bội, nhìn nhau là tức tối, phải không ạ? Chúng ta đang gửi năng lượng xấu cho nhau đó. Còn chúng ta niềm nợ, chúng ta tốt, chúng ta đem những cái tấm lòng tốt đến với nhau, đó là chúng ta gửi năng lượng tốt với nhau. Và nếu chúng ta làm những điều lành, chúng ta hành trì lễ bái, đó là chúng ta tạo ra những năng lượng màu nhiệm công đức để gửi gắm đến người kia. Khi còn sống với nhau thì mình tặng cho nhau bằng những món quà, phải không quý vị? Bằng những món quà mà có thể mắt có thể thấy, tai có thể nghe. Và khi người kia đã mất rồi thì mình gửi những món quà thông qua dòng tâm thức và sự cầu nguyện. Khi mình hướng tâm đến người đó thì năng lượng công đức mình nó chuyển đến người đó. Khi mình hướng tâm đến một cái đối tượng nào thì cái năng lượng của mình nó gửi gắm đến người đó. Cho nên tốt nhất trong chúng ta giới hạn việc sát hại sinh mạng chúng sinh, và hãy làm những điều thánh thiện để gửi năng lượng công đức đến người kia. Như vậy ta cũng có công đức, ông bà ta cũng có công đức, và cuộc sống chúng ta cũng có công đức. Còn chúng ta bày những cái việc mà giết, tế thần hoặc là cúng ông bà bằng sinh mạng của chúng sinh, thì đôi khi mình cũng phải có một cái thay đổi cách nhìn, thay đổi cái nhận thức. Có những cái mà truyền thống chúng ta phải duy trì, nhưng mà có những cái chúng ta cần phải thay đổi nhận thức, chứ không phải xưa bày nay là. Thì chúng ta cứ như vậy mà chúng ta giữ, là đôi khi chúng ta cũng không phải là chúng ta báo hiếu một cách chân chính đâu. Phải quán chiếu trí tuệ vào trong hành động, trong lời nói và trong việc làm của mình, để đem đến những điều tốt cho cuộc sống. Như vậy nó sẽ lợi lạc cho cả mình và cả ông bà cha mẹ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, ban điều phối chúng con vừa nhận được một số câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Chí Chơn, chúng con là Phật tử ở chùa Phúc Mỹ, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Xin được phép bạch với Thầy như sau. Chùa chúng con đã có khoảng 500 năm và chúng con thờ Phật, nhưng ở gian giữa và hai gian bên cạnh thì chúng con có thờ Thánh, Thần Tiên. Và những ngày lễ Phật thì chúng con về chùa làm lễ Phật, nhưng một năm thì còn có hai ngày dỗ Thánh, đó là một ngày dỗ Mẫu và một ngày dỗ Cha. Hiện nay thì Phật tử chúng con đang cũng hơi hoang mang, tức là cũng chia làm hai quan điểm. Một là quan điểm thứ nhất là chỉ không có dỗ Mẫu và dỗ Cha nữa. Thế và quan điểm thứ hai là vẫn phải duy trì hai cái ngày dỗ Mẫu và dỗ Cha. Dạ, có phải thế không ạ? Dạ, xin Thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con. A Di Đà Phật.
Cái đặc trưng của Đạo Phật á, là khi đi đến đâu á, là hòa mình cùng với cái nếp sống, cái tập tục ở nơi đó. Cái việc chúng ta thờ Phật, thờ Bồ Tát, thờ các vị Thánh Tăng, đó là chúng ta tỏ lòng tôn kính đúng như tinh thần của Đạo Phật. Bên cạnh đó đó, là kế bên ngôi chùa nó có cái đình hay là cái đền. Đình đền á, là thờ những vị thánh do con người tôn vinh, thờ những vị thần do con người tôn vinh. Cái bậc thánh giải thoát á, là thánh do tu tập mà chứng đạo. Còn bậc thánh mà do con người tôn vinh á, đó là những cái bậc thánh do công trạng, do sự cống hiến mà được con người tôn vinh. Ví dụ như là dân tộc Việt Nam chúng ta có một vị anh hùng ở vào đời trần, đó là Trần Hưng Đạo, phải không quý vị? Do có một cái công đức quá lớn để giữ in yên bờ cõi, để đem lại độc lập cho dân tộc. Nhờ công đức đó mà dân chúng tôn thờ, gọi là Đức Thánh Trần, rồi sau đó lập đền thờ. Hoặc là ở tại mỗi cái làng, mỗi cái thôn xóm, có cái vị mà đầu tiên khai khẩn đất đai ruộng đồng á, chúng ta thờ, chúng ta gọi là thờ ông Thành Hoàng. Có nghĩa là có công với thôn xóm, với làng mạc mà chúng ta tôn kính. Chúng ta phải phân biệt rõ đâu là Đạo Phật và đâu là tín ngưỡng dân gian. Nếu mà chúng ta là những Phật tử quy y rồi đó, thì trong cái lúc quy y á, chúng ta có khấn nguyện lên trên Đức Phật là gì? Chúng ta hứa gì? Đệ tử quy y Phật, nguyện trọn đời không quy y cái gì? Trời, thần, quỷ vật. Đệ tử quy y Pháp, nguyện trọn đời không quy y ngoại đạo tà giáo. Đệ tử quy y Tăng, nguyện trọn đời không quy y cái gì? Thầy tà bạn xấu. Bởi vì mình đã có đường đi rồi, mình đã có ngọn đuốc để mình soi sáng rồi, mình đã có người định hướng cho chúng ta đi rồi. Còn cái việc mà thờ mẫu, thờ thánh thì đó là do cái tín ngưỡng dân gian. Tín ngưỡng dân gian. Tôi không phủ nhận việc quý vị tỏ lòng thành kính với các vị thánh hiền, nhưng tôi mong quý vị phải thấy được con đường tỉnh thức mình đã đi, mong quý vị thấy được ánh sáng ở phía trước mà mình phải hướng tới. Chỉ có một cái mục đích mình hướng tới thì mình mới đến nơi. Còn mình đi nhiều mục đích quá, chỗ nào mình cũng ghé một tí, khi nó không đi tới đâu hết. Có khi nó không đi tới đâu hết. Xin thưa, mỗi con người chỉ có một ông cha và chỉ có một ông cha duy nhất. Mỗi con người chỉ có một bà mẹ và một bà mẹ duy nhất. Có thể chúng ta có cha nuôi, có thể chúng ta có mẹ nuôi gì đó, nhưng mà nói thiệt, cái tính thiêng liêng không bằng chính cái người cha đẻ ra mình, không bằng chính người mẹ đẻ ra mình. Cho nên mỗi người chỉ có một cha và một mẹ thôi. Chúng ta chỉ có một bậc thầy duy nhất, đó là Đức Thích Ca. Chúng ta chỉ có một tấm bản đồ duy nhất, đó là giáo pháp. Và chúng ta đã có người dẫn đường, đó là Chư Tăng. Tuy nhiên, mình có cha có mẹ nha, mình cũng phải kính trọng những người lớn hơn mình nha. Ông này đáng là anh mình, ông này đáng chú mình, thì mình có thể mình kính trọng. Nhưng mà ông cha của mình đây nè, mẹ của mình đây nè, là Phật tử đến với đạo Phật, mình đã có cái hướng đi rồi, mình không sợ hãi nữa, mình không lo nữa. Cái ngọn đuốc sáng ở phía trước mình rồi, mình đừng có ham vui với hoa thơm cỏ lạ, cuối cùng không đi tới đâu hết. Cho nên mong quý vị phải có một cái tâm kiên định. Cái lúc mà dâng hương khấn nguyện, quý vị khấn cái gì? Tức là thề trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ. Rồi tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, phải không? Cho nên khi mà mình lung lay á, thì mình coi thử tâm bồ đề mình đã kiên cố chưa, chí tu học của mình đã vững bền chưa, đó. Và mình đã thề trọn đề giữ đạo theo tự tánh làm lành chưa? Suy xét thì nó có đáp án à.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Sau đây là bốn câu hỏi thì nó cũng nội dung cũng na ná như nhau, con xin phép được đọc bốn câu hỏi một lúc ạ. Thưa thầy, xin thầy cho chúng con biết, khi chúng con dùng các tượng Phật và bát hương mà bị hư hỏng cần phải thay mới, thì những bát hương cũ hoặc những pho tượng Phật cũ thì phải làm như thế nào? Xin thầy chỉ giáo cho chúng con ạ. Câu thứ hai, con thưa thầy, con đã quy y Phật rồi, nhưng hiện nay vì điều kiện con chưa lập được bàn thờ Phật. Vậy con xin thầy cho con một lời khuyên ạ. Câu thứ hai ạ. Dạ, câu thứ ba. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính bạch thầy, con có gửi tại chùa Cần Linh, nhà tổ của chùa, thì hương linh của gia đình con, vào ngày giỗ của hương linh thì con thường vào chùa xin cho hương linh được về tại gia. Nhưng nếu trời mưa gió quá con không vào chùa được, thì con xin thầy là con có cách nào không ạ? A Di Đà Phật. Đây là của Phật tử Quảng Thơm. Dạ, câu thứ tư ạ. Của Phật tử Nguyễn Văn Ngọc, thị trấn Diễn Châu. Câu thứ nhất là, thưa thầy, nhà con chưa có bàn thờ Phật, vậy con muốn đặt bàn thờ Phật cạnh bàn thờ của ông bà, nhưng cao hơn một cấp, có được không? Hay là đặt hướng khác với bàn thờ gia đình? Câu thứ nhất. Câu thứ hai, con muốn đặt một tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát ở ngoài hiên của tầng 3, ngoảnh mặt ra đường, có được không ạ? A Di Đà Phật.
Mình đã có niềm tin tam bảo, thờ Phật, rồi có bát hương, nhưng giờ chẳng may tượng nó cũ rồi, nó hư rồi, mình muốn thờ một cái tượng đẹp hơn, mình muốn thờ một cái ảnh Phật nó trang nghiêm hơn, và mình muốn đổi một cái bát hương cho nó mới mẻ hơn. Thì bây giờ những cái tượng cũ, những bát hương cũ đó mình đem đi đâu? Quý vị đem về gửi cho thầy Tâm Thành. Tôi nói thật, quý vị không biết làm gì thì tôi nghĩ là cứ đem về gửi cho thầy Tâm Thành. Thầy Tâm Thành sẽ có hướng giải quyết. Cái này có thể tôi cũng sẽ không có nói với Thầy Tâm Thành, và Thầy Tâm Thành cũng có nói với chúng tôi. Nhưng mà Chư Tăng thì đều có cái hướng giải quyết. Đó là cái việc rất phổ thông ở các nơi, đặc biệt ở lại miền Nam. Bà con thờ những tượng cũ, những tượng rách rồi đó, không biết làm cái gì. Cho nên là quý vị cứ gửi cho Thầy. Nhưng mà nói nhỏ nhỏ, quý vị đừng nói tôi mách ngang. Ủa Thầy lại đứng đây nè. Thứ hai đó là đã là Phật tử quy y rồi, bây giờ muốn lập bàn thờ ở tại nhà để thờ có được không? Tôi nghĩ chuyện này là rất nên, chuyện này rất là nên. Mình thờ Phật để mỗi ngày mình chiêm ngưỡng hình ảnh Đức Phật. Sáng mở mắt ra đốt một nén nhang dâng lên cúng Phật, thấy hình ảnh Đức Phật mỉm cười với một cái thân tướng đoan trang giải thoát. Bao nhiêu cái phiền não uế trực trong người mình nó cũng rũ bỏ. Chiều về khi đi làm, khấn một cái nén nhang trước bàn thờ Phật để mong Đức Phật gia hộ cho mình có được cuộc sống an lành. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, nơi nào lòng mình cũng có Phật và nơi nào mình cũng có thờ Phật được. Có nhiều ông bà cụ á lăng tăng, không biết rồi mình cứ thờ Phật đến đời con đời cháu mình liệu nó có duy trì hay không. Mình muốn con cháu mình có duy trì hay không á, là ngay từ giờ phút này mình phải lo mình thờ đi. Cái thờ đó là cái bài học cho con cháu đó. Mai mốt mà khoảng 100 năm hay là 150 năm nữa mà mình mất rồi đó, thì lúc đó con cháu nó nhớ lại, à cha mẹ mình mỗi ngày thắp hương rồi dâng lễ cúng Phật, nó ý thức từ tuổi nhỏ đi, nó thấy một hình ảnh rất là đẹp. Cho nên là khi mà mình mất rồi con cháu mình mới duy trì chứ. Mình cứ mình sợ mình thờ đến chừng con cái nó không thờ nữa rồi không biết làm sao. Muốn cho con cái thờ thì ngay từ giờ phút này mình phải thờ Phật, phải lễ Phật đi. Con cái nó sẽ thờ. Còn nếu mà con cái cũng chưa có niềm tin Tam Bảo mà không có thờ đó, thì thôi chuyện đó con cái nó tính nữa. Đó là chuyện con cháu chúng ta. Nhưng mà tâm nguyện của chúng ta thì chúng ta nên thờ Phật và nên cúng Phật. Một cái việc nữa đó là hương linh thì thờ tại chùa, nhưng mà đến ngày cúng giỗ đó muốn khấn để cho ông bà mình về nhà, mà trời mưa to gió lớn quá không biết ông bà có về được không. Thôi thì lấy dù lấy áo mưa lên bàn thờ rồi khấn rồi che về, có phải vậy không? Mình hay đem những cái suy nghĩ của chúng sinh để mình đặt để vào tiên tổ ông bà. Thực tế sự có mặt ông bà không phải như mình suy nghĩ. Quý vị phải nhớ cho một điều rằng là trong dòng tiếp nối của huyết thống, ông bà chưa bao giờ xa rời chúng ta. Chưa bao giờ ông bà xa rời chúng ta. Ông bà ở trong dòng tâm thức của chúng ta đó, ông bà ở trong tự thân của chúng ta đó. Ngay khi chúng ta tưởng nhớ, ngay khi chúng ta khấn nguyện là ông bà có mặt và chứng tri. Chúng ta chính là sự tiếp nối của ông bà, và ông bà đó là quá khứ tiếp nối của chính chúng ta. Cho nên quý vị đừng có ngại điều đó. Ngay khi mình khấn nguyện là ông bà có mặt chứng tri cho lòng mình. Phải nhớ điều đó. Dân gian có câu là tâm tưởng sự thành, tâm tưởng sự thành. Ông bà sống trong dòng tâm thức, nó giống như là những tầng sống trong không gian á. Đài truyền hình Trung ương thì nó nằm đâu ở Hà Nội á, nhưng mà bật lên thì Nghệ An cũng thấy cái hình ảnh đó, mà Vinh cũng thấy hình ảnh đó, Quảng Bình, Quảng Trị, Sài Gòn gì cũng hình ảnh đó xuất hiện hết á. Nếu mà tiếp xúc được với cái tầng sống là hình ảnh đó xuất hiện. Quý vị có đi Mỹ, đi Úc, đi Nga hay là đi châu Âu, mà nếu chúng ta tưởng nhớ ông bà cũng có mặt đối với chúng ta. Chứ ông bà chưa bao giờ xa rời chúng ta. Một việc nữa đó là muốn thờ Phật thì phải làm sao, phải không? Trước hết là tôi khuyến khích quý vị thờ Phật. Còn thờ như thế nào? Xin thưa, không có phải quay hướng, quay phương gì hết á, mà cái nơi nào mà trang trọng nhất, cái nơi nào mà tôn nghiêm nhất, nơi đó mình thờ. Thì bây giờ quý vị cứ hình dung đi, khi mà ông bà về nhà đó, là mình phải đưa ông bà về cái phòng cho nó đàng hoàng để ở, chứ đưa ông bà xuống nhà bếp ở là thất kính đó. Còn khi mà khách đến là phải đưa nhà khách, đưa vào nhà khách để tiếp, phải không? Chứ còn ra nhà sau tiếp là kiểu như là thất kính đó. Trừ những người bạn quá thân như trong tình nhà rồi thì khác. Còn đã khách, đã là ông bà cha mẹ thì phải tiếp cái nơi tôn kính nhất. Với Đức Phật cũng vậy. Thờ Đức Phật là thờ một nơi trang trọng, nơi tôn kính nhất. Nhưng bây giờ mình thờ Phật, rồi thờ ông bà nữa, thì mình phải thờ ra sao? Mình tập trung nên thờ một chỗ, đừng thờ hai ba chỗ. Nhưng mà cái bàn thờ Phật thì có thể là mình cao hơn một tí, cho dù là cao hai phân ba phân cũng là cao hơn. Ông bà mình 1000 tuổi, 2000 tuổi vẫn mãi mãi là chúng sinh, mà xếp ngang hàng nhiều lúc ông bà không dám ngồi, phải không? Cho nên có thể mình thấp hơn một chút, thờ một cái bàn Phật, rồi thờ ông bà của mình thấp hơn một tí, thấp hơn một tí. Và mỗi khi mình cắm nhang cúng Phật, rồi mình cúng luôn cả ông bà. Và khi mình dọn dẹp bàn thờ ông bà, thì mình dọn dẹp luôn bàn thờ của Đức Phật. Và có một cái câu này quý vị chưa hỏi, nhưng mà nhân này tôi cũng xin được nói để quý vị hiểu. Có rất nhiều trường hợp không dám lau bàn thờ, không dám rút tâm nhang, sợ nó động. Cái tâm mình động chứ không có cái gì động hết á, chỉ có tâm mình động thôi. Một bát nhang chẳng khác gì với một bình hoa, với một đĩa trái cây, với một ly nước cả, không có gì hết. Chính vì mình đồng hóa cái bát nhang, cái bát hương với đối tượng thờ, cho nên không dám rờ, rờ vô sợ động. Cho nên quý vị cứ lau chùi cho thật sạch đi, mỗi ngày hoặc là hàng tuần hoặc là 1 tháng 2 lần lau chùi, thay nước, rút tâm nhang. Như vậy ông bà sẽ phù hộ cho mình, như vậy Đức Phật sẽ phù hộ cho mình. Cái bàn thờ cho thật trang nghiêm, đừng ngại ngùng gì hết, đừng ngại. Quý vị cứ làm đi, bao nhiêu công đức quý vị hưởng hết đi, Phật Thánh có vỡ, Thầy Trí Chân lãnh cho. Một việc nữa là thờ Bồ Tát Quan Âm, cái điều này cũng rất là nên. Mình bày tỏ lòng tôn kính đối với Bồ Tát, và mình muốn để cho mọi người được bày tỏ lòng tôn kính đối với Bồ Tát. Mình cầu nguyện Bồ Tát gia hộ cho mình, và mọi người nhìn thấy hình ảnh Bồ Tát và cũng khởi tâm cầu nguyện cho cuộc sống được an bình. Bồ Tát gia hộ cho chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho cộng đồng chúng ta, cho xã hội chúng ta và cho đất nước chúng ta. Thờ Bồ Tát đó là một lý tưởng của hòa bình, của an lạc, của hạnh phúc. Đó là chúng ta đang tôn vinh những giá trị hạnh phúc và an vui cho cuộc đời. Chuyện này tôi nghĩ rất nên.
Thưa Thầy, con có một người anh rể chết phải ngày xấu, giờ xấu, ngày chôn xấu. Nay các con phát tâm làm lễ cầu siêu ở chùa rồi thì có bị vướng mắc ảnh hưởng đến con cháu nữa không ạ? Thưa Thầy, câu thứ nhất. Câu thứ hai cũng liên quan tới ngày giờ ạ. Bạch Thầy, xin Thầy cho biết trong Đạo Phật có các ngày xấu và tốt không? A-di-đà Phật.
Đúng theo kế hoạch đó. Đúng theo kế hoạch ra là tôi giảng pháp ở tại chùa Cổ Am này là 8 giờ giảng, 9 giờ tôi ra sân bay để 11 giờ kiểu như là bay về Đà Nẵng. Nhưng mà quý vị muốn tôi ở lâu hay ở mau? Ở lâu. Như vậy thì một mặt á, nhìn nhận một cách chủ quan á, tôi chọn ngày xấu cho nên gặp bão. Nhưng mà quý vị nói là đúng là chọn ngày tốt cho nên mới thầy ở đây cả ngày. Vậy thì cái gì là tốt, cái gì là xấu ở đây? bản chất của sự vật hiện tượng, tự thân nó diễn tiến như là, nó không có tốt xấu. Cho nên có thể là nó xấu ở một mặt này, nhưng mà nó lại tốt ở một mặt kia. Cuộc sống luôn luôn có hai mặt là như vậy, luôn luôn là như vậy. Nếu mà sắp đúng lịch trình thì giờ phút này ông thầy ngồi ở ngoài sân bay rồi, nhưng mà vì chọn phải cái ngày mưa bão cho nên là chúng ta quay quần suốt cả buổi. Tôi muốn khuyên quý vị á, mình có một cái nhãn quan cho tích cực một tí, mình nhìn cuộc sống lạc quan một tí, mình sẽ thấy nhiều cái tốt, nhiều cái đẹp lắm. Mình hơi bi quan, mình hơi tiêu cực, mình hơi thận trọng, cho nên rồi mình thấy sao nó xuất hiện nhiều cái dở. Trong đầu mình nó ám ảnh hôm nay là ngày xấu, cho mình gặp chuyện này mà nói vì hôm nay ngày xấu, cho nên vướng cái này vì hôm nay ngày xấu. Trong cặp mắt mình là cái cặp kính đen thui. Quý vị hãy tháo cặp kính nó ra để nhìn diễn tiến của sự vật nó đang là. Ngoài cái xấu đó nó có rất nhiều cái tốt, nó rất nhiều cái tốt. Nhưng mà thường á, cái gì mà mình nói là được á là gọi là tốt, mà mất á nó là xấu. Mà cái mất lớn nhất là sự ra đi của một con người. Khi một người thân ra đi thì một cái ngày xấu khủng khiếp lắm, xấu khủng khiếp. Nhưng mà tôi muốn thưa với quý vị, với cái cuộc sống này á, nếu mà mấy ngàn năm nay đó mà tiên tổ ông bà mình mà cứ sống hoài đó, thì lúc đó tôi nghĩ chắc là quý vị nói sao ông đi giùm đi cho tôi khỏe. Mình nói nghe hay phũ phàng, nhưng mà cái quy luật sanh lão bệnh tử nó là như vậy. Cái này mất đi để rồi cái kia nó tồn tại, rồi nó lớn lên, rồi nó tiếp tục mất đi để cho những cái khác tiếp tục tồn tại. Quy luật cuộc đời nó như vậy. Chúng ta hãy nhìn những mặt tích cực để chúng ta thấy cuộc đời này nó tốt, cuộc đời này nó đẹp, và quanh ta còn nhiều điều rất đẹp. Còn nếu chúng ta nhìn nó xấu đi một tí, mình thấy chắc là nó dở. Và đôi khi chính vì cái dở cái xấu này á, nó cũng có nhiều cái oan ức lắm á quý vị. Nó nhiều oan ức lắm á. Tự nhiên cái bước ra khỏi nhà cái gặp một người nào đó, rồi chẳng may mình bị xẻ hư, mình bị va quẹt, khi mà nói tại cái bà đó sáng nay tôi ra cửa gặp bà. Từ một người bạn đẹp đẽ cái là mình bị ám ảnh cái con người này xấu, mai mốt gặp cứ tránh đi, mất đi một cái tình cảm rất là đẹp. Và hãy cố gắng sống tốt, hãy cố gắng làm tốt. Tuy nhiên cái tốt xấu ở đây chính là mình nên thận trọng trong từng bước chân đi, trong từng hành động, trong từng lời nói. Hãy thận trọng thân cầu ý hơn là thận trọng ngày giờ tháng năm, quý vị.
Thưa Thầy, trong một bàn thờ ở gia đình chúng con làm nhiều tầng. Ở tầng trên cao nhất là thờ Phật, ở bên phải là thờ Tổ tiên, bên trái là thờ Bác Hồ. Thưa Thầy, đặt bao nhiêu bình hương thì là vừa đủ ạ? Kính bạch Thầy, con là pháp danh Nguyên Mai. Con xin hỏi Thầy, con có đi chùa Bái Đính thì thấy ở đó có thờ ba viên ngọc xá lợi. Vậy thưa Thầy, những viên ngọc xá lợi đấy xuất phát từ đâu? Và chùa nào thì được thờ những viên ngọc quý ấy ạ? Dạ câu thứ ba, bạch Thầy, con xin được Thầy chỉ giáo. Khi các Phật tử mãn số thì hành trang của Phật tử cần phải mang theo những thứ gì? Điệp phát tâm bồ đề tâm giới để nguyên, hay là điệp quy nhỉ? Bỏ vào áo quan hay hóa, hay là đem theo, và phải mặc trang phục như thế nào? Xin Thầy hoan hỷ chỉ giáo. A Di Đà Phật.
Quý vị có biết là tại sao mình mặc chiếc áo màu lam không quý vị? Có biết sao mặc áo màu lam không? Màu lam đó là màu của khói hương đó. Màu lam là màu của khói hương đó. Mình khoác chiếc áo lam ở trên người đó, tức là mình phải có một cái phẩm hạnh, một cái giới đức thơm lừng. Cái phẩm hạnh đó nó do cái đạo đức, cái nhân cách, cái lối sống của mình. Đây là ba cái nén nhang quý nhất để mình dâng cúng Đức Phật. Còn cái bát hương ở trên bàn thờ nó là bày tỏ tấm lòng thôi. Mình dâng hương mà mình thiếu tấm lòng á, nó chỉ là que củi, nó chỉ là khói cây thôi. Nhưng mà mình gửi gắm cái tấm lòng thành của mình thông qua cái giới đức, cái đạo hạnh, cái định lực và cái trí tuệ của mình, nó có thể thấu khắp mười phương và các Phật tổ chứng tri cho lòng mình. Vấn đề không phải là một nén nhang hay mười nén nhang, không phải là một bát hương hay là năm bảy bát hương, mà ở chỗ lòng thành của mình. Cho nên một bát cũng đủ rồi, một nén cũng có thể lan tỏa khắp mười phương rồi. Có nhiều người đi chùa đốt nhang phải đốt nguyên bó, chỗ đốt một cây không chịu, bởi vì khói phải nghi ngút là Phật mới thấy. Và khi lễ phải đứng ngay chính giữa để dạ con này Phật chịu khó nhìn xuống con đi, con đang đứng chính giữa, đứng một bên sẽ Phật không thấy. Không phải vậy, một nén nhang một bát hương thôi thì Phật hay là tổ hay là cụ hồ đều chứng tri cho lòng thành của mình. Cho nên xuất phát từ lòng thành kính của mình mà ra. Vấn đề thứ hai đó là xá lợi. Cách đây 3-4 năm á, thì chính phủ Ấn Độ có tặng xá lợi cho nhà nước Việt Nam. Tôi nhớ không lầm là cho Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Rồi bà Phó Chủ tịch nước mới xin cúng lại cho chùa Bái Đính. Mà nhờ vậy có một cái bữa rước xá lợi rất là long trọng, từ Ấn Độ về sân bay Nội Bài, rồi từ Nội Bài đưa về chùa Bái Đính. Xá lợi là sự kết tinh của đạo hạnh trí tuệ của Đức Phật. Suốt một cuộc đời tu tập, công năng và cái năng lượng công đức nó kết tinh trong tự thân của Đức Phật. Và sau khi mà Đức Phật qua đời ở tuổi 80 rồi đó, khi mà thiêu Ngài đó, toàn thân Ngài thì nó có xá lợi. Toàn thân Ngài nó có xá lợi. Lúc bây giờ dường như là lúc bây giờ là gần như chiến tranh, có 16 đại cường quốc chiến tranh để giành xá lợi. Và có một vị vua, tôi nhớ không lầm là vua, hình như vua Ba Tư Nặc, vua mới nói là tại sao chúng ta phải giành giật, tại sao chúng ta không chia ra làm 16 phần đều nhau, và cuối cùng chia cho 16 đại cường quốc. Từ đó rồi xá lợi được truyền bá rất nhiều nơi. Một vấn đề đặt ra cho chúng ta là xá lợi từ tự thân của Đức Phật có hay không? Giờ tôi muốn thưa với quý vị là kim cương có hay không? Kim cương á, ngọc quý có hay không? Có. Kim cương có hay không? Thì việc xá lợi ở trong thân thể của Đức Phật cũng là một điều bình thường. Chỉ khác là kim cương, ngọc, những loại quý á, nó tích tụ trong đá, nó tích tụ trong lòng đất hàng triệu năm, hàng tỷ năm, do sự vận hành của thiên nhiên, nó tích tụ những điều vô cùng rắn chắc và những điều cái quý giá nhất mà mình gọi là kim cương. Đó là quy luật tự nhiên. Còn tự thân của bậc đã tu hành thì trong vòng 80 năm thôi, nhưng với công đức tu hành cũng có khả năng chuyển hóa và tạo ra những năng lượng công đức. Và kim cương đó chính là tinh túy những cái gì đó còn động lại của một đấng giải thoát. Và do vậy mà con người tôn thờ những viên xá lợi từ trong tự thân của Đức Phật sau khi đã thiêu và còn lại. Cho nên cái này là sự thật, là Đức Phật có để lại xá lợi do sự vận hành của tâm thức một đấng giác ngộ mà điều này có xá lợi. Quý vị ra Hà Nội đến chùa Đậu phải không? Quý vị thấy hình ảnh của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường đó, không phải là xá lợi, nhưng mà cái thân của Ngài ngồi 400 năm nay vẫn còn nguyên. Điều đó nó nói lên cái gì? Năng lượng tỏa sáng từ sự tu hành. Cái này nó cũng khoa học chứ không có gì mù mờ đâu. Cho nên thì nếu mà quý vị ráng tu á, mai mốt quý vị cũng có xá lợi á, nói thật á. Cái điều thứ ba đó là Sau khi chết, mình trang bị cho mình cái gì để cho được vãng sinh, được về với Phật? Mình có phải di chúc lại là phải mua, con cháu mua cho mình một cái hòm vài trăm triệu, xây lăng tẩm cho thật lớn và những của quý nhớ mang theo để xuống đó xài, có không? Lúc mà chúng ta vừa sinh ra, chúng ta có mang theo cái gì không? Không có gì hết, chỉ là một cái một đứa bé 3-4 kg gì đó, hoảng hòn hoang, không có một cái gì hết, hoảng hòn hoang không có gì hết. Nhưng mà cha mẹ đặt cho mình cái tên Tèo rồi tên Tí, rồi từ đó cái Tèo cái Tí nó gắn với mình, nó tạo thành một cái ngã cho bản thân. Rồi lớn lên cái mình có cái chiếc xe đạp là xe đạp của mình, rồi có cái điện thoại của mình, có căn nhà của mình, có tài sản nó gọi là của mình. Khi mà đã có cái tôi rồi á, thì nó sẽ làm tạo thêm hàng loạt cái của tôi. Ai mà đụng chạm đến cái tôi hay cái của tôi đó thì tham lam sân giận bắt đầu nó trỗi lên và phiền não nó trỗi lên. Tự thân là của chúng ta không có cái gì là của hết cả. Tâm thân này còn chưa thật có thì làm sao nói cái gọi là của. Cho nên tất cả chúng ta chỉ là một sự vay mượn để sống trong một kiếp tạm bợ 50 năm, 70 năm hay là 100 năm thôi. Nhưng mà khi nhắm mắt xuôi tay rồi, chúng ta mang theo cái gì quý vị? Chúng ta mang theo hai điều. Thứ nhất là tội, thứ hai là phước. Thế thôi. Sống trên cuộc đời này, làm cái này, tạo cái kia, nhưng cuối cùng hai điều mang theo đó là tội và phước. Thì bây giờ mình nên tạo cái gì quý vị? Tạo phước thì sẽ có phước, đi về cảnh giới tốt để mà hưởng phước. Tạo tội thì sẽ lãnh tội, mai mốt phải chịu tội. Cho nên hãy cố gắng làm những điều lành. Cái trang bị của chúng ta giờ phút này là trang bị cái phước, và hãy ngăn chặn những cái tội. Chỉ có hai điều đó mang theo thôi.
Bạch Thầy, trong kinh A-di-đà có câu ngũ căn ngũ lực thất bồ đề bát chánh đạo phần vân vân, nghĩa là thế nào? Mong Thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con. A-di-đà Phật.
Cái này quý vị có thể tìm hiểu giáo lý để học hỏi cho nó kỹ lưỡng thêm. Cái này nó thuộc về cái phần lý thuyết, tôi nói sơ ra qua để quý vị hiểu, rồi sau đó tìm hiểu kỹ thêm và ứng dụng trong cái đời sống tu tập của mình. Ngũ căn có nghĩa là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Tính là niềm tin, tấn là sự nỗ lực, niệm là sự nhớ nghĩ, định là sự tập trung, và tuệ là trí tuệ của con người. Căn là cái gốc rễ căn bản trong tâm thức của mình, có niềm tin, có sự tinh tấn, có sự nhớ nghĩ, có định lực và có trí tuệ. Đó là ngũ căn. Ngũ lực, lực ở đây là nghĩa là sức mạnh. Khi mà đã có những cái nhân tố trong lòng mình rồi thì mình phải phát huy nó lên để tạo thành nội lực ở trong tự thân của mình, đó gọi là lực. Tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Thất bồ đề phần tức là 7 cái chi phần ở trong giáo pháp là trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm định và xả. Bên cạnh đó còn có bát chánh đạo là gọi là cái thấy biết chân chính, suy nghĩ tư duy chân chính, lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, sự tinh tấn chân chính, sự nhớ nghĩ chân chính và cuối cùng là sự tập trung chân chính. Đó là những cái phương pháp tu mà Đức Phật dạy chúng ta. Trên bước đường tu học, chúng ta nên hành trì những cái lời dạy này. Tôi khuyên là thông qua băng đĩa, thông qua kinh sách và thông qua vị thầy hướng dẫn trực tiếp, đó là thầy Tâm Thành. Mong quý vị hãy tinh tấn, hãy nỗ lực để tu. May mắn cho chúng ta là có được một vị thầy cũng xuất thân từ cái chùa Hằng Pháp, một cái trung tâm tu học lớn của cả nước, với đạo hạnh, với kinh nghiệm hành đạo, thì tôi nghĩ là sẽ đáp ứng được nhiều cái điều lợi lạc và tốt đẹp cho chúng ta trên bước đường tu. Và tôi khuyên á, chúng ta phải kiên trì, chúng ta phải nỗ lực. Giáo pháp của Đức Phật không phải một ngày hai ngày, một tháng hai tháng mà mình có thể cảm nhận được. Bởi vì cái nghiệp chướng sâu dày của mình không phải ở đời này, mà nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã huân tập những cái dở cái xấu, mà chỉ có tu trong vòng vài tháng vài năm nó chưa thấm đâu. Cho nên phải kiên trì trong việc tu, phải kiên trì trong việc học. Và tôi thấy sự tinh tấn đó nó nằm ngay ở trong mỗi quý vị. Có những người ở 10 cây số, 20 cây số, 40-50 cây số, mưa gió như thế này mà vẫn đến đây để tu. Thật là tôi rất là tán thán, tôi rất là khâm khen. Mong quý vị hãy nỗ lực tu để có được kết quả lợi ích trong cái việc hành pháp của Đức Phật. Cầu Tam Bảo gia hộ chúng ta luôn được an lành.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa Thượng Trí Hà Trơn. Qua hơn một giờ đồng hồ qua, thượng tọa đã vì chúng con ban bố những lời pháp nhủ cho hàng Phật tử, và hơn một giờ đồng hồ kế tiếp, thượng tọa đã vì chúng con để khai mở những thắc mắc, những khúc mắc trong đời sống tu tập cho hàng Phật tử chúng con. Chúng con lấy đó làm tri ơn và không biết lấy gì để đền đáp công ơn của thượng tọa. Giờ này giờ dễ rất đã phải lẽ, chúng con xin nguyện sẽ nương theo những lời dạy của thượng tọa và sẽ cố gắng thực hành tu tập thật tốt để đền đáp công ơn của thượng tọa đã dạy không chỉ dạy. Một lần nữa chúng con xin tri ân thượng tọa và kính chúc thượng tọa pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời đạo tràng ta đồng đứng lên để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành vấn đạo. Giờ này chúng con xin cung thỉnh thượng tọa hồi quy khách đường để nghỉ ngơi.